Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 7 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Nhiều ý kiến tại phiên thảo luận tổ kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14. Thành phố Thái Nguyên nhiều dấu ấn trong công tác chuyển đổi số. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo, tăng thu nhập để cải thiện đời sống nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 6 tháng 12, tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Theo đó, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm với 28 đồng chí giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, trong đó có 7 chức vụ của Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ tịch, phó chủ tịch và trưởng ban Hội đồng nhân dân tỉnh và 21 chức vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã diễn ra dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch và đúng nguyên tắc trình tự, thủ tục quy định. Kết quả, đồng chí chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn, đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng đạt 100% phiếu tín nhiệm cao. Ngoài ra có 2 chức vụ là phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Đức Công, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Trường cũng đạt 100% phiếu tín nhiệm cao. Như vậy chức vụ có phiếu tín nhiệm cao đạt 100% là 4 trên 28, chiếm 14,28% tổng số chức danh được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả cũng cho thấy đa số chức vụ được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt mức tín nhiệm cao từ 70,8% trở lên. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, giúp những người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục có phương hướng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. Cũng tại phiên họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Đặng Văn Huy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, và ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Với sự thống nhất cao, kỳ họp đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, sáng ngày 7 tháng 12, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã chia thành 4 tổ để thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh đã cùng dự tại các tổ thảo luận. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất đánh giá công tác chuẩn bị kỳ họp được thực hiện chu đáo, đúng quy trình. Các tài liệu được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sớm và đầy đủ, đảm bảo chất lượng. Đóng góp ý kiến vào các báo cáo tờ trình, các đại biểu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục cụ thể đối với các chỉ tiêu đạt thấp trong năm 2023, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với vấn đề an toàn thực phẩm, quan tâm bố trí nguồn vốn để tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đánh giá rất cao tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố, số lượng, mức hỗ trợ, mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vì đã đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm và có lộ trình để nâng mức phụ cấp và mở rộng đối tượng được hưởng chế độ trong thời gian tới. Đối với quy định về chế độ khám chữa bệnh, điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Nguyên, có đại biểu đề nghị bổ sung đối tượng là phó ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và phó giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Ngoài ra, đề cập đến những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn, có đại biểu phản ánh hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian qua chưa phát huy hiệu quả. Đề nghị xem xét nâng công suất khai thác các mỏ đá và bổ sung quy hoạch đường giao thông vào các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động. Các đại biểu cũng có những ý kiến băn khoăn và đề xuất như việc xây dựng một số chỉ tiêu năm 2024 thấp hơn so với bình quân chung cả nhiệm kỳ. Đề nghị Ủy ban nhân dân xem xét đã phù hợp chưa? Việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công mới đạt gần 60% so với kế hoạch chính phủ giao. chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội chưa đạt so với kế hoạch, tỷ lệ người rút bảo hiểm xã hội một lần tăng, số lao động bị nợ đọng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên cao. Đề nghị cơ quan chuyên môn tham mưu đề xuất giải pháp để tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội. Đề xuất có cần quyết liệt hơn trong công tác thu và xử lý nợ thuế, quản lý nguồn thu các cơ sở bán hàng online. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát kỹ lưỡng những đề án, dự án khoa học công nghệ đảm bảo hiệu quả sát với tình hình thực tiễn, không trùng lặp với các dự án, đề án trước. Vấn đề phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng dựa trên những tiềm năng sẵn có để tăng nguồn thu và tạo dấu ấn riêng cho Thái Nguyên cũng được các đại biểu đặc biệt quan tâm đề cập. Công tác quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn và công tác đào tạo nghề đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ. Việc triển khai thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh quản lý, chuyển mục đích sử dụng đất của các hợp tác xã, v.v. Các ý kiến thảo luận tại các tổ sẽ được tổng hợp báo cáo. Đồng thời trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ lựa chọn để thực hiện chất vấn tại phiên họp ngày 8 tháng 12. Trong hai ngày 6 và 7 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình Farm Trip với chủ đề Liên kết giới thiệu phát triển điểm đến du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chương trình có sự tham gia của trên 100 đơn vị đến từ các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp lữ hành miền Bắc, miền Trung, miền Nam, các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đoàn Farm Trip sẽ tham quan trải nghiệm ở một số điểm du lịch như khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, không gian văn hóa trà và vùng trà Tân Cương, điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương thuộc thành phố Thái Nguyên, điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà và điểm du lịch sinh thái Phượng Hoàng cùng ở xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai. Ông Đặng Trọng Tấm, giám đốc Viettravel và chị Cao Thị Phương Thúy, công ty du lịch Viettravel Thái Nguyên chia sẻ.
Quan điểm của tôi khi tham quan trải nghiệm cái văn hóa cộng đồng, như tôi được đến cái làng du lịch Thái Hải là một trong những cái làng du lịch mà cảm nhận thật sự đó là một cái nơi làm du lịch nó đậm đà cái bản sắc của người Tây, cũng như là cả cái cộng đồng đều được hưởng lợi. Và đấy là một cái nét mà tôi cũng rất là mong muốn được lan tỏa đến các cái cộng đồng làm du lịch cộng đồng trên phạm vi cả nước. Nhưng về với cái vùng chè thì với các cái sản phẩm nông nghiệp sinh thái của cái vùng chè Thái Nguyên thì với các cái sản phẩm này nữa thì tôi nhận thấy nếu đi với các cái mô hình xây dựng các cái thêm một số cái mô hình workshop, tức là để cho du khách được tham quan, được trải nghiệm thu hoạch chè, phơi sấy chè và được trở thành một trong những người mà có như là những đại sứ về giới thiệu các sản phẩm này đến với thị trường, thì đó là một trong những cái nét rất là tuyệt vời giúp cho du khách có thể được có cái cảm nhận tuyệt vời nhất, gắn bó nhất và cũng là những đại sứ thương hiệu để nhân rộng cái mô hình này đến với cái cộng đồng của cả nước cũng như quốc tế.
Thái Nguyên mình có rất là nhiều những cái đặc sản về du lịch mà đang cần và đang mong muốn được phát triển. Và hy vọng rằng sau cái buổi Farm Trip này thì các anh chị sẽ có những cái ấn tượng thật là tốt về con người Thái Nguyên và cũng như là những cái đặc sản và du lịch của Thái Nguyên. Và sẽ có những cái đường tour tuyến và có thể rẽ được vào đến Thái Nguyên để đưa tất cả những cái đặc sản của Thái Nguyên tốt nhất đến với tất cả những du khách để mọi người cùng biết đến rằng Thái Nguyên có những cái địa điểm nổi tiếng và mọi người có thể đến tham quan hoặc là đưa vào tour tuyến của chúng ta thì rất là tuyệt vời.
Trong chương trình lần này, đoàn sẽ tham dự chương trình tọa đàm Liên kết giới thiệu phát triển điểm đến du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm tìm ra giải pháp tăng cường việc liên kết, giới thiệu, phát triển điểm đến du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Được biết, đây là chương trình Farm Trip thứ tư được tổ chức trong năm 2023 nhằm đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về tiềm năng thế mạnh của du lịch Thái Nguyên, đồng thời xây dựng và phát triển các tour, tuyến du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, các cơ quan đơn vị trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả luật phòng chống tác hại của thuốc lá như đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan đơn vị. Qua khảo sát cho thấy, hiện nay hành vi hút thuốc lá tại những nơi công cộng, nhất là trong các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở y tế không còn phổ biến như trước. Với nhiều hoạt động thiết thực, 5 năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực trong việc thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Theo đó, đến nay toàn tỉnh có 65% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá, 55% biết về quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Bên cạnh đó, lực lượng tư vấn viên đã hỗ trợ tích cực trong công tác tư vấn cai nghiện thuốc lá ở một số địa phương. Thời gian tới, chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. cơ quan chức năng tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức thanh kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, phổ biến tài liệu tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là đòi hỏi khách quan của sự phát triển. Với sự nhạy bén, chủ động của cấp ủy, chính quyền, thành phố Thái Nguyên đã trở thành một trong những địa phương đi đầu trong nắm bắt cơ hội từ chuyển đổi số để kiến tạo nền tảng phát triển. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác chuyển đổi số, thành phố Thái Nguyên đã đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Năm 2023, thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố, tiếp tục tổ chức các hội nghị trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố, duy trì hiệu quả phòng họp không giấy tờ tại các hội nghị của ban thường vụ thành ủy, kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố, phiên họp thường kỳ ủy ban nhân dân thành phố. Trung tâm điều hành đô thị thông minh và hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị trên địa bàn tiếp tục được khai thác, vận hành hiệu quả. Thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục khảo sát hiện trạng hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh, nâng cấp hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông theo công nghệ mới, có sử dụng điều khiển thông minh từ trung tâm điều hành và smartphone tại một số nút giao. Từ tháng 1 năm 2023 đến nay, qua hệ thống giám sát, Công an thành phố đã phát hiện trên 1,1 triệu lượt phương tiện vi phạm giao thông. Với quyết tâm giữ vững vị trí dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính, năm 2023, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, niêm yết công khai các danh mục, quy trình nội bộ, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố, cổng thông tin điện tử thành phố để các tổ chức và công dân tra cứu. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố và các phường xã. Kết quả năm 2023, bộ phận một cửa của thành phố đã tiếp nhận tổng số 10.940 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, trong đó 10.597 hồ sơ giải quyết đúng hạn. Số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 99,92%, tăng 70% so với năm 2022. Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Lệ Quyên, tổ 13, phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi thường xuyên sẽ thực hiện các thủ tục hành chính là trực tuyến. Cái ưu điểm lớn nhất tôi nghĩ rằng là mình chủ động được thời gian. Ngoài ra thì chúng tôi còn có thể là kiểm tra toàn bộ cái quá trình thực hiện giám sát cái việc mà giải quyết cái thủ tục hành chính đó. Tôi mong rằng trong thời gian tới thì chính quyền cấp sẽ tiếp tục là nâng cao cái chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến để tuyên truyền đến tất cả người dân để biết về cái lợi ích của dịch vụ công trực tuyến và sử dụng thành thạo cái dịch vụ này.
Thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Thái Nguyên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các phương thức thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022, triển khai thực hiện các quy định về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức đã đăng ký tài khoản cổng dịch vụ công trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, và 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có trên 180 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số phục vụ nhu cầu ứng dụng, chuyển đổi số. 30 trên 30 chợ, đạt tỷ lệ 100%, đã được triển khai mô hình chợ 4.0. 90% tiểu thương tại các chợ đã được trang bị mã QR thanh toán không dùng tiền mặt. Việc thanh toán không dùng tiền mặt được Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục triển khai thực hiện đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Người dân đã chủ động thay đổi phương thức thực hiện các giao dịch, thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội, từ thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt chuyển sang thanh toán trên website hoặc app, ứng dụng của các ngân hàng thương mại và đơn vị viễn thông trên địa bàn. Ở lĩnh vực nông nghiệp, thành phố tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ số trong kết nối, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Đến nay, 100% các sản phẩm OCOP của thành phố đã được hỗ trợ và đưa lên cả hai sàn là Postmart và Vỏ Sò để phục vụ quảng bá, phát triển thương mại điện tử. Triển khai thực hiện tốt đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 gắn với phát triển kinh tế số, giúp người nông dân tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến, góp phần chuyển đổi từ nền nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hào Đạt, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Riêng về cái chuyển đổi số áp dụng người dân mà áp dụng về cho hợp tác xã thì nó có một cái bước đi. Ví dụ như là chúng tôi là hợp tác xã chè Hảo Đạt, nếu bây giờ muốn liên kết người dân để đưa cái sản phẩm làm sao mà nhanh nhất và có thể thì chúng tôi áp dụng lên các sàn điện tử, thì chúng tôi thấy rằng là đấy là cái quá trình trước kia chúng tôi bán rất khó khăn, nhưng đến bây giờ thì toàn quốc, thậm chí cả quốc tế gọi điện mà đặt hàng của chúng tôi thì chúng tôi sẽ đưa lên các sàn thương mại điện tử. Với cái số mà doanh thu các sàn này bây giờ chiếm tới khoảng độ 80-90%. Bây giờ là rất là cao bởi vì bán không phải trực tiếp mà đến đây mua nữa.
Với mục tiêu phát triển nền tảng xã hội số, công dân số, thu hẹp khoảng cách số, thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác chuyển đổi số, cài đặt và sử dụng các nền tảng xã hội trên điện thoại thông minh. Đến nay, số lượng đảng viên đã cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Nguyên là 24.448 đồng chí. Có tổng số 105.047 tài khoản đã cài đặt và sử dụng ứng dụng C Thái Nguyên. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến nay, thành phố đã tiếp nhận từ Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh 382 phản ánh và về cơ bản, kết quả giải quyết phản ánh hiện trường của Ủy ban nhân dân thành phố đều được công dân đánh giá ở mức độ hài lòng. Ở lĩnh vực giáo dục đào tạo, 100% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Tiếp tục triển khai thí điểm về trường, điển hình chuyển đổi số để làm cơ sở đánh giá và nhân rộng điển hình ở cả 3 cấp học. Triển khai thí điểm chương trình, trang bị kỹ năng dạy học hiệu quả trong kỷ nguyên số. Trên hệ sinh thái giáo dục AI Global tại 5 đơn vị trường học với 29 lớp, 82 giáo viên, 1.153 học sinh tham gia thí điểm. Tăng cường chất lượng bài giảng điện tử, các video clip hỗ trợ bài học, đồ dùng dạy học số để nâng cao chất lượng dạy và học. Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Quang Đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên nói.
Trong hoạt động quản lý thì nhà trường cũng đã triển khai các cái phần mềm hệ thống, các cái ứng dụng để thực hiện theo dõi, kiểm tra đánh giá học sinh. Cái thứ hai nữa đó là đối với các thầy cô thì cũng đã triển khai số hóa các loại hồ sơ sổ sách, thực hiện các khoản thu không dùng tiền mặt, và bắt đầu từ năm học 2023-2024 tuyển sinh đầu cấp vào lớp 6 thì nhà trường cũng triển khai cái hệ thống tuyển sinh trực tuyến. Tôi đánh giá là khi đưa cái chuyển đổi số vào trong nhà trường thì cũng góp phần nâng cao cái hiệu quả trong công tác quản lý của nhà trường.
Ở lĩnh vực văn hóa, du lịch, thành phố đang từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu và hệ thống công nghệ số để tự động hóa các quy trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ du lịch. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nhân sự, quản lý tài chính. Năm 2023 đã tiếp đón trên 900.000 lượt khách du lịch, đóng góp trên 2.500 tỷ đồng vào phát triển thương mại dịch vụ thành phố. Việc triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đạt hiệu quả tích cực. Đến nay đã có 96.971 địa chỉ được cập nhật trên hệ thống, đạt tỷ lệ 101,65%. Có thể khẳng định, với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sát sao của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01 NQTU, sự vào cuộc tích cực Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các phòng, ban, đơn vị thành phố, các phường xã, công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Đây sẽ là nền tảng để thành phố thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại. Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Phúc Xuân, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2023 là 0,78%. Thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Sau đây là nội dung chi tiết. Với mục tiêu nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân, những năm qua, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân đã phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Hội phụ nữ, hội nông dân của xã tập trung chỉ đạo các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh và thi đua làm giàu, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, xây và sửa nhà máy ấm tình thương. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với các phòng ban chức năng của thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế giảm nghèo thông qua các dự án phát triển sản xuất, tạo điều kiện để các hộ vay vốn ngân hàng và các nguồn vốn khác, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, góp phần giải quyết cơ bản những vấn đề khó khăn của hộ nghèo, cận nghèo. Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Kết quả rà soát hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều cho thấy tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2023 của xã là 0,78%, giảm 3,08% so với năm 2015. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của toàn xã đạt 57,93 triệu đồng trên người trên năm. Nhằm giúp đoàn viên thanh niên có điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trao hỗ trợ vay vốn cho 3 hộ gia đình thanh niên xã Đồng Liên, mỗi gia đình 50 triệu đồng để phát triển kinh tế. Hiện nay, đoàn thanh niên xã Đồng Liên có 3 tổ tiết kiệm và vay vốn với 113 hộ được vay nguồn vốn chính sách, tổng vốn ủy thác trên 4,3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi này, đoàn viên trên địa bàn có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi. Nhờ đó, nhiều thanh niên đã sử dụng đồng vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả và vươn lên làm giàu chính đáng. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo, tăng thu nhập để cải thiện đời sống nhân dân. Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 đã chỉ đạo Ban giảm nghèo xã phường thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn, quy trình điều tra, rà soát, đánh giá biến động hộ nghèo, cận nghèo. Năm 2023, mục tiêu của thành phố Thái Nguyên là giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,55%, hộ cận nghèo còn 0,66%. Thực hiện mục tiêu này, theo kế hoạch, thành phố sẽ đầu tư gần 4.140 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là gần 3.600 tỷ đồng, còn lại là ngân sách đối ứng của địa phương để hỗ trợ hộ nghèo có việc làm ổn định, bảo đảm đời sống, tự lực vươn lên thoát nghèo. Thành phố Thái Nguyên đã quan tâm thực hiện chăm lo, tạo điều kiện cho người nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững bằng các việc làm thiết thực. Chính quyền các cấp tích cực vận động tiền, quà, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong các dịp lễ Tết và khi gặp khó khăn hoạn nạn. Thành phố cũng tổ chức gặp mặt tặng quà cho 60 hộ nghèo với tổng kinh phí 90 triệu đồng. Ngoài ra, hàng năm, thành phố Thái Nguyên cụ thể hóa các chính sách, dự án giảm nghèo, tăng cường khả năng tiếp cận của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo theo hướng đa chiều. Thành phố Thái Nguyên đã đảm bảo 100% số người nghèo, cận nghèo được khám miễn phí ở trung tâm y tế thành phố, các bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương. Tính đến hết tháng 10 năm 2023, thành phố đã cấp tiền điện cho 535 hộ nghèo với tổng kinh phí trên 359 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, làm mới nhà ở cho 48 hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí 2 tỷ đồng. Xây dựng 5 dự án mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tổ chức 2 ngày hội việc làm, 4 phiên giao dịch việc làm tại các xã. Qua đó đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 19 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Chị Nguyễn Thị Hiền, xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn chia sẻ. Gia đình tôi thuộc hộ nghèo đơn thân nuôi con, điều kiện kinh tế còn khó khăn, là công nhân nhà máy gạch, nhưng do sức khỏe yếu, tôi bị bệnh tim bẩm sinh, nên nguồn thu nhập cũng không ổn định. được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể đã hỗ trợ kinh phí xây nhà. Tôi rất vui mừng. Ngôi nhà hoàn thành là niềm động viên tinh thần lớn, giúp tôi ổn định cuộc sống. Theo ông Vũ Văn Giang, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên, cùng với các chính sách hỗ trợ, thành phố còn tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất và các dịch vụ xã hội cơ bản. Theo đó, trong năm 2023, toàn thành phố 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Bên cạnh đó, tính đến tháng 10 năm 2023, 902 người nghèo, 1.146 người cận nghèo đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng, đảm bảo 100% con em hộ nghèo đi học đúng độ tuổi và được miễn giảm học phí, các khoản phải đóng góp theo đúng quy định. Đã hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên nghèo với tổng kinh phí 480 triệu đồng. 16 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nước sạch sinh hoạt với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Hiện 97,58% hộ nghèo, 100% hộ cận nghèo được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Để hoàn thành mục tiêu năm 2023 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,55%, hộ cận nghèo còn 0,66%, từ nay đến cuối năm, thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhất là hộ có người khuyết tật, chủ hộ là phụ nữ, xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động nghèo. Giai đoạn 2024-2025, thành phố Thái Nguyên tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hộ gia đình tự nguyện đăng ký thoát nghèo. Cùng với đó, thành phố triển khai đồng bộ việc lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề tạo việc làm, thực hiện các mô hình hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại chỗ, tham mưu xây dựng và thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư thông thoáng. Mục tiêu của thành phố là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, không để tái nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản nhằm cải thiện, nâng cao mức sống và giảm nghèo bền vững. Để làm được điều đó, thành phố tiếp tục hoàn thiện và sửa đổi cơ chế chính sách giảm nghèo bền vững theo hướng hiệu quả, thiết thực và định hướng rõ ràng theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều và có lộ trình thích hợp. Đổi mới tư duy và phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều, xây dựng các chính sách giảm nghèo và phương pháp đa chiều, trong đó các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cần gắn với chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững cần được thể chế hóa, đảm bảo sự thống nhất về cơ chế hỗ trợ, mức hỗ trợ giống nhau đối với các đối tượng giống nhau, tránh trùng lặp cũng như bỏ sót đối tượng. Trong thời gian tới, rất cần chú trọng thiết kế các chính sách nâng cao năng lực nội sinh kèm theo các biện pháp tuyên truyền, phổ biến để người nghèo tiếp cận được với chính sách, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 7 ngày 8 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh.
rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.